Good afternoon, các bạn. How are you, các bạn? Đã ăn ngon chưa? Đã ăn ngon chưa, các bạn? Ăn ngon chưa? Được không? Buồn ngủ không?
Vậy thì mình ngồi nghe nửa giờ ra tập thể dục.
Trời ơi,
hết
giờ này ơi.
Rồi bây giờ chiều nay mình nghe chuyện khác, các bạn có muốn nghe chuyện gì không? Các bạn có muốn thầy nói chuyện của thầy, là các bạn muốn thầy nói chuyện với bác đó. Các bạn muốn không nói đâu. Thầy em một chuyện bệnh được bạn thầy chưa đi học bác sĩ nữa. Anh nói bây giờ đó, chuyện bây giờ chuyện đó. Bình nặng cái gì đi không là lần muốn chữa bệnh anh đang là bệnh cỡ nào ba ơi vô sự thầy cũng là chữa bệnh rồi bạn không phải vì mà viện người làm được mà hai người bạn nói không bạn thấy mất cái giờ không không phải nhưng mà thầy cũng bảo cái gì bảo đảm là tỷ bệnh. Thế còn như là bác sĩ không? Hỏi bác sĩ rồi. Thế còn thầy chỉ là chuyện tinh thần thôi. Mà thầy tinh thần thầy phải hỏi, ngồi là hỏi thì mình nghe được. Thế còn bây giờ mà không nghĩ làm sao mình thầy hỏi, làm sao mình nghe được. Phải cho ngồi đây mà chuyện thầy mình nói chuyện được. Hay gì đó. Hả? Không thầy phải thấy mặt mà nói chuyện thôi. Dạ, bây giờ muốn chữa bệnh mà không đem vô cho ông thầy gặp muốn có cả mọi thứ nhưng mà ông thầy không gặp nên là làm sao
ngồi.
Có rồi cho thầy thấy mặt là chuyên rồi đó khó quá ông sẽ bắt tay hàng ngày rồi nè bắt tay nhà tính rồi bắt đâu quá bình là cỡ nào rồi phải nói cho nghe chữa bệnh lý là sao
cancer.
Đúng rồi, nhưng mà phải nói cho nghe biết, cho thầy biết là cái lịch sử bệnh như thế nào.
Bằng thì phổi, bị phổi bệnh phổi đó.
Bệnh phổi nhưng mà bệnh như thế nào, trình độ như thế nào.
Để tới thời kỳ thứ tư.
Tức là sao?
Tức là nó cũng bị cancer, nó spread.
Vô trong đâu? Vô
trong phổi.
Bị bao lâu rồi? Một tháng thôi mà làm sao bỏ cái tư
chứ mới đi thăm mới khám quá
chưa cả biến đấy nên vì sao
tại vì mới khám phá ra lúc mà khó thở tới bệnh viện mới khám phá ra
mới có 13 ba
rồi
anh bác sĩ nói sao sao nhất định
cho bác sĩ hiện giờ đang chữa thuốc chemotherapy.
Ừ, chemotherapy. Rồi gì nữa? Ủa cái gì nữa? Thấy không?
Đang không.
Hy vọng là bao nhiêu phần trăm?
Chứ bác sĩ cũng không có nói, chỉ nói là chỉ chữa để mà kéo dài cái thời gian.
Đủ sức làm cái này cái nọ hay là đủ sức?
Rồi, đủ sức. Đủ sức.
Có đủ sức là đi về ngôi đạo như là chuyện gì ông chắc. Tiếp tục ngồi đang ở đây, đang ngồi đây chưa?
Ngồi lại.
Bây giờ bà nghe thầy nói chuyện này. Cái chuyện mà các bạn mà cái bệnh á, cái bệnh mà nó tới đó, cái đó mình không ngồi tránh được. Người nào cũng sẽ có bệnh cả. Mỗi người mình á sẽ có một cái bệnh. Cái bệnh đó là theo cái việc làm của mình, cái cách suy nghĩ của mình, cái lối sống của mình, theo những cái kết duyên đó là gọi là cái nghiệp. Nên cái bệnh không phải là cái nghiệp, mà cái bệnh là nó là cái dấu hiệu cho thấy cái cách suy nghĩ, cách làm việc, cách ăn uống, cách gọi là cách sống của mình. Anh chàng kỹ sư này mà làm việc mà làm cái nghe suy nghĩ máy móc như vậy suy nghĩ về cái chuyện đó, tưởng tượng chuyện mình làm như vậy, cách sống như vậy, rồi cách ăn uống như vậy, khi mà đi một cái dọc những cái chuyện đó đó, khi nào mình đưa tới cái bình mà bây giờ như vậy, thành ra đó, cái đó là một cái chuyện mà rất là quan trọng, là các bạn phải biết là không có một người nào sạch không có bình cả, mà cái bình đó là mình đi theo vậy là cái mình gọi là cái lối sống của mình. Cái lối sống đấy nó sẽ bao gồm cái sự suy nghĩ này, cái gọi là cái lối suy nghĩ của mình, đi theo về cái mà gọi là từ phải ăn uống, cách mà mình gọi là cái thoại quen hàng ngày của mình đó. Rồi nó sẽ đi về những cái mà cái nhân duyên mà mình tạo ra trong đời sống. Ví dụ như mình nhân duyên của mình mà phù hàng người này phù hàng người nào, hay là gì đó đó, hay là mình ích kỷ, hay là mình này mình nọ, đi một mống những cái chuyện đó với nhau. Nhưng cái bình là cả một kết quả, là khi mà mình làm một thứ này á, thì tự nhiên nó là cái package, tự nhiên nó có cái bình đi về đó. Cái nó không có cái mà ra. Trường hợp mà bạn 1-2-3 tuổi mà bạn có bệnh là chuyện thay sinh hoạt với nghiệp duyên khác. Với cái duyên mà cái bạn mà bây giờ mà sống bây giờ đó, đa số cái bệnh mà bạn có bây giờ đó, điều là vì là cái lối sống của bạn trong 50 năm này đó, nó tạo ra một cái bad end, mà mình gọi là cái bệnh. Thì bế tắc gọi là bệnh. Cho nên bây giờ đó, nếu mà bạn đó, mà một hết bệnh đó, thì cách đầu tiên và cách cuối cùng là bạn thay đổi cái lối sống. Nên chuyện của bạn khi mà nó tới cái giai đoạn mà mình gọi là không, mình không còn sức nữa, mình không còn sức lực nào nữa cả để mà thay đổi cái lối sống rồi á, tức là mình chịu dù trời dù Phật thì tới là khó lắm. Cho nên là các bạn nghĩ rằng là có thần thông để chữa cái bệnh ấy, mình nghĩ sai lầm. Mà phải nghĩ rằng là mình chữa cái bệnh duy nhất ấy, là mình tìm cách mà làm sao sửa đổi cái lối sống. Mà đầu tiên là sửa đổi cái lối sống suy nghĩ của mình. Cái đấy muốn trị bệnh thì là có cái thời gian. Nhưng mà bạc mà tới cái thời gian mà cái thời điểm là cái là chết nè. Đây là lúc mà mình gọi đã nè. Nếu mà cái bệnh á, mà cái con đường mà nó lên như vậy nè, đường mà cái đô thị của bệnh á, nó đi lên như vậy lại nè. Đây từ đây rồi mình gọi xuống đây, một cái bệnh ở đây chạy bạc tiêu nè. Thì bây giờ là nếu mà con đường lại thì cái lúc mà bạc mà cái thể nó chữa bệnh được đó, là cái lúc này nè. Cái lúc này là lúc mình bắt đầu chữa bệnh được. Khi mà bạn mà đi xuống chỗ này rồi đó, rồi mà bạn bây giờ bạn muốn nó mà pick up đi lên đấy đó, đến lại đó, là cái chuyện rất là khó. Người bình thường như Phật đứng ra mà Phật hiện ra mà làm thần thông này nọ vân vân nữa, là cái chuyện rất là khó. Thì miracle mà nó xảy ra đó, thì mô nhiệm mà xảy ra người ta nói đó, là cái vùng này đấy nè, cái vùng mà chưa được gặp sư bô mà trở thành được. Cái vùng mà từ đấy là cái vùng mà từ cái chỗ mà từ cái vùng này là bạn để mình sửa đổi cái cuộc sống mình đó, thay đổi đấy. Là cái vùng mà mình chưa gọi là miracle, cái thật lạ. Cái vùng này đấy là cái vùng phàm phu, nhưng mà cái vùng này là cái vùng mà mình gọi là mình tu hành. Thành ra bạn biết mà cái khoảng này là cái khoảng mà mình có cái gọi là cái định nghiệp, gọi là cái định nghiệp. Cái khoảng này là cái nghiệp mình là sửa cũng được nữa, là chiều ra mà chỉ có Phật Bồ Tát hay là cái chi đó dễ lắm là mình sửa được lúc này. Thế bây giờ mình phải nhìn cái đời đó, và mình phải biết rằng đó, khi mình bắt đầu bệnh bắt đầu mà rốn ráo đó bạn, là mình phải lo mà tu cái lại, vì đó là cái cần rất là hiệu nghiệp, rất là nhân tính, mình sửa được, mình làm được. Đến cái lúc mà bạn mà lúc này là lúc mà mình gọi là năm liệt dương liệt chiếu này. Lúc này là lúc năm liệt dương liệt chiếu, năm dương rồi. Cầu gặp lại, nhiều khi cũng khó mà có. Được đợi họ không còn sức nữa. Anh chàng này, các bạn thấy không? Đi con đi, con đứng, con ngồi được, con cười được, con nói chuyện được á. Thì anh chàng vùng nào bạn? Anh chàng này chưa tới cái vùng bên này đó. Nhớ không? Còn vùng bên đây nè. Thì mấy cái anh chàng này là còn cùng đây, anh chàng không đi, không đứng, không nằm, không ngồi được này, mà chuyên được này. Thì anh chàng này vùng này, vùng chỗ nào đó, thì mình phải làm vai đó, phải test để biết được. Bác sĩ nói anh chàng này giai đoạn thứ tư, chắc là anh chàng nằm ở đây. Thấy đoạn tôi nghe như thế, cũng đoạn vậy là thiệt thì cả nha. Cho này, cái đoạn tư nằm đây. Nhưng cái đoạn này, cái đoạn mình còn là reversible. cái đoạn này anh Trang này con lên được này, con có thể bay lên được đó nha. Nó làm lên được lại này. Thế nên con có khả năng sống lập chắc phải chết. Thế bây giờ câu hỏi mà đặt ra cho anh chàng này đó là anh chàng này có thể chịu thay đổi cái sự suy nghĩ, thay đổi cái lối sống, có thể làm cái chuyện vô nạn mình học ngày hôm nay là cái chuyện nguyện không? Người đá sổ cái bạc biệt, mấy người mà họ đi để mà họ họ gì đó, họ bệnh đó, họ loại dữ lắm. Tự nhiên người bệnh đó, tôi bệnh xong tôi lăn bệnh là tôi đi cứu người làm cái này cái nọ, nhưng bệnh xong rồi họ làm lắm, ít người làm lắm. Mọi cái đạp, rửa ra, khi bệnh xong rồi không ai làm gì cả. Mà chuyện này là thầy mẹ chơi bằng thầy thấy rất nhiều, rửa đủ cả. Rửa sẽ giúp chùa, rửa sẽ giúp Phật giáo, rửa giúp nhà thơ, rửa đủ cả. Cứ làm rồi, cứ làm rồi, thì họ quên đi. Họ không có tình nguyện, tức là cái commitment for others. Họ chỉ nói thôi. Nên bình thường quá khoảng thôi. Thành ra là chuyện bây giờ đó, trong trường hợp anh chàng này hoặc là trong trường hợp một thằng bạn mà bị bệnh đó, thì thằng bạn đó phải lập nguyện, mà họ phải cầu cầu nguyện. Mà cầu này đó, là cái nguyện này đó, như hồi nãy mình hỏi cho bạn này, hồi sáng không? Bạn có đấy hồi sáng không? Thế mở tới. Thành ra thì không có thì quá là thực tế của thầy nói này. Cầu đó là mình phải sạc cho mình đi. Còn cái nguyện này đó là mình phải làm cái commitment. Commitment là cái chuyện mà mình ngoại ra là mình làm này cho tha nhân, cho người khác. Thành ra cái bệnh á, mà sợ gì mà có là cái bệnh này á, nó dính liền với cái ngã của mình. Cái bệnh này là dính liền với cái ngã, cái quan niệm của cái ngã, quan niệm về mình. Bởi vì cái bệnh nó nói như vậy, cho nên ông La Hán ông vô ngã, ông có bệnh nữa ra quan niệm về mình. Cho nên là anh chàng này phải có một cái lối sống mà nó bị một cái áp lực gì đó, cái stress gì đó đó, mà tới cái phổi thở không ra nè, có một cái pressure gì đó nè, mà tới cái chuyện mà cái bình mà nó tới cái cộng phổi thở không được nữa đó. Cho nên là bây giờ đó, cái nguyện đó, để mà làm ngược lại đó, và cái nguyện nếu mà anh chàng này mà nói là túi đó, mà nếu mà tôi bình mà lành đó, thì tôi sẽ đi làm cái chuyện gì cho người ta dễ thở. Nếu anh chàng này có một commitment đó đó, thì anh chàng này đó, cái ngã gọi là cái self-centeredness, cái centeredness tức là cái mà cái tâm mình đó, nó mới làm trung tâm đó, cái bản ngã đó nó không còn đây được nữa, nó sẽ dời từ cái chỗ này nè rồi ra cái chỗ bên này. Cái chỗ bên này là cái chỗ other centeredness, centeredness tôi biết người cách này, tức là cái ngã mình nằm bên này, mình đứng bên này nè, mình ngạc nằm đây nhưng mình bị người ta. Thế nên cái bệnh anh chàng này có thể chữa được, lăn được. Nếu mà anh chàng này bắt đầu lập cái nguyện, tức là không phải cả cái thời vậy thôi. Anh chàng này bắt đầu sống mà cho người khác, là cái chuyện gì mà cho người khác. Nói chuyện gì mà anh chàng này là có commitment là anh sẽ làm, xả thân ra mà làm cho người ta. Thì bên mạng anh chàng này có thể là tu được. Cho nên bây giờ là chuyện gì này đưa lại anh chàng này, anh chàng này có thể thấy được cái chuyện gì mà mình có thể xả với các bạn làm cho người khác cái này. Thì nói ok tôi sẽ làm cho vợ tôi. Nhưng mà làm cho vợ cũng được không mà? Được. Khó khăn là như vậy này. Tôi mình nghĩ là con vợ của mình, nhà tôi là của mình này. Thế là khi mình làm cho vợ của mình này, là mình làm cho trái cái mông khổ vậy đó. À, nó nói về chuyện nói về tiếng tội của bạn. Khi mà bạn mà sống ở đấy nhiều khi mà phải có người họ sống và làm cho gia đình họ sáng sắp cái đình họ đủ thứ cả. Nhiều khi anh chàng này vô ngã lắm nhé. Nhưng mà khi mình nhìn lại nhiều khi không phải như vậy bạn. Vì anh chàng này capitalize những người trong gia đình của anh chàng này là của anh chàng này. Thằng con của tao, thằng này vợ của tao. Thằng đó mà cũng còn một cái mà tự do nữa. Mà bây giờ đó trở thành là anh chàng đang làm cái đó quá, cái gia đình là một cái projection của mình, thành ra không phải là một cái gọi là bồ tát đạo. Nhưng mà mình phải bắt đầu là bằng bắt đầu nghĩ về gia đình mình trước rồi, nghĩ về chồng và con cái mình trước, với cái nguyện của commitment cho người khác đó. Thì mình bây giờ thật sự mình nghĩ tới mình làm sao này mà mình cái đời mình có thể cống hiến cho những người khác, làm cho người khác dễ thở. Mà đó là cái mà đòi hỏi anh chàng này cũng sáng tạo. Dù đối với thầy đó, nếu mà làm cho người khác sáng tạo, làm cho người khác dễ thở đó, thì có thể thầy sẽ làm chuyện gì? Có thể thầy sẽ đi sang trọng những người già. Và những người già đó đó, dễ thở, không có thầy. Hoặc là thầy sẽ đi thầy sẽ đi vẽ hình, vẽ hình để cho bà con quay hình của tôi. Nên một người mình phải có một cái lối sống sáng tạo, một cái lối sống đó nó phải khác với cái lối sống mà tạo ra bệnh của mình hồi xưa. Nên cái bệnh tới chỗ thập tự nhất sinh như anh chàng này đó, thì anh chàng này có một cái tuyển chọn. Một đó là anh sẽ đổi đời thành con người mới hoàn toàn sau khi bệnh xong rồi, anh chàng hoàn toàn một người mới. Tôi đã tới với giai đoạn số 4 nên là thấy cái bệnh như vậy rồi, nó rõ ràng còn gì, what left for you. Cái khổ nếu nó chăng thì không, bây giờ sau khi mình mạnh rồi mình về lại cũng sợ mình sẽ tiền thêm nhiều hơn là cái mạnh hơn nó phiền. Nó bởi vì cái đó là cảm báo mình, ý tưởng đó, cái ý đó, cái ý chỉ đó, cái dục vọng đó là cảm báo nó mình. Thành ra bây giờ đó cái khó khăn nhất của cái việc này các bạn này là cái gì, là bây giờ đó mình có thể thay đổi cái lối sống hay không, và mình phải chọn cái lối sống. Mà chọn cái lối sống rồi đó thì mình phải tiếp tục làm cái lối sống đó mỗi ngày, mỗi thay đổi. Như thầy bảo mà thêm cái bệnh nó trật, nếu mà thêm một cử giãn hoa như vậy thì sẽ có bệnh được chứ bạn, bệnh kháng tiếng. Tại vì một cái công việc của mình đó, nó sẽ có đi một cái bệnh mình không trộn được quá. Thế nên bây giờ đó, ngoài cái bệnh là technical, là cái bệnh của anh chàng này anh Việt trong cái phòng đó là nó những cái bị pressure, những cái bị cái áp lực này, áp lực đó. Bây giờ thêm một giờ mà nghe anh chàng nói, nhưng mình ngồi nói chuyện thôi, chắc chắn là có một cái chỗ gì đó đó. Mà đó là cái trigger, cái điểm mà trigger làm cho anh chàng này trở nên negative. Thế tức là mình đi vào một cái điểm khác nữa, cái bệnh đó là cần có một cái trigger. Nó cần có một cái pattern. Cái trigger là cái điểm mà mình gọi là cái điểm lại co. Cái điểm lại co đó là cái điểm mà mình tự nhiên như này này, tôi lại co một cái thì mình cũng giống như là bây giờ thì bạc đó, mọi người yếu rồi nên bạc đi ra ngoài đường đó, mà gió mạnh một cái đó, thì bạc ngã đùng ra trúng gió. Mọi người khác cũng trúng gió mà bạc trúng gió, bởi vì cái người bạc không có cái gì đó, không có nghĩa là không có khỏe bình thường. Một cái mà tiếp xúc khá tinh thì bạn nữa là cái gì, chẳng nếu mà cái đời sống của bạn đó, nó đầy stress với negativity, hai cái đó là mệt nhất, hai cái đó là cái phiền nhất của cái nguyên nhân mà tạo ra bệnh stress. Như khi bạn thấy bạn ăn vừa vừa ăn nhiều, ăn là thịt no, đó là cái bụng mình stress. Negativity là lúc nào cũng là tiêu cực cả, lúc nào cũng nổi giận chửi bới, lúc nào cũng khó khăn một chuyện mình cả. Mình thì mình không có lúc nào cũng khó khăn, dễ dàng dần dễ dàng lên giọng, dễ dàng mắng mỏ, dễ dàng vậy là phê bình người này chỉ thích người kia, dễ dàng quá. Cái đó là cái mà không phải là một thói tốt cho cái tâm hồn mình. Tất cả đấy là bên ngoài thôi, cái còn cái bên trong mà nó quan trọng nhất là cái bản tánh của mình. Cái bản tánh của mình các bạn này, nó không có bệnh gì cả, nó là vô bệnh. Cái bản tánh vô bệnh của mình là cái bản tánh rất là tích cực, stress free, positive. Cái bản tánh của mình, tức là phật tánh của mình. Nên bây giờ anh này mình muốn đổi lại một cái, đầu tiên là anh này phải biết rằng anh này phải có một cái lối sống nó dựa vào cái bản tánh vô bệnh của mình. Phải sống với cái bản tánh của mình là cái gì? Cho nên là thay đổi cái lối sống, lúc nào cũng stress, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng bực bội, lúc nào cũng cái này cũng làm như vậy, cũng làm như vậy cũng chịu, bắt người này bắt người kia dịu dàng gò bỏ bất cứ cả, hay người ta nhạt thở, người ta sai một chiều cũng nhiều nữa, tại vì cũng bắt cái ý mình cả, phiền lắm này. Thế nên mấy cái đó phải sửa, người ta phải đổi. Thế nên cái lifestyle mình đổi ra thôi, thì mình phải chịu để cho cái tánh mà gọi là cái bản tánh là Phật của mình đó, nó hiện ra, nó phát hiện ra. Mà cách mà làm cái bản tánh Phật mình phát hiện ra đó, thì mình biết bạn này, cái mặt ảnh Phật của mình thay đạo bóng toan nó gọi lắm, mình gọi là cái vô bình hay là vô nhiệm. Khi mình muốn sống cái bản tánh này đó, thì mình sẽ có một cái biểu hiện. Cái biểu hiện của nó đó là ra như thế này. Biểu hiện gọi là dịu dàng. Dịu dàng là cái biểu hiện của cái bản tánh vô bình, còn mình gọi là gentleness hay là kindness. Là sao thì không? Sao thì không? Hello, các bạn, how are you? Bạn có khỏe không? Sao mà các bạn phải được ngủ hay sao vậy? Hả? Được không? Hay là đang, liệu là đang lim dim? Cái bản tánh đầu tiên thì mình gọi là cái bản tánh mà là dịu dàng. Cái bên bạc nào đó mà không hăng dịu dàng đó, gọi là khó khăn gắt gỏng, thì người đó tất cả là người sẽ rất dễ nhiều gặp nhiều bệnh. Đức trẻ mà cũng đang cố gắng đó, phải mình mạnh lắm ai bình như vậy. Nhưng chưa bạn với mở tụng sẽ thay tiến tượng mặt bình dễ sợ nhiều lắm đó. Thế nên cái tạnh nó rất gọng, dịu dàng, húng thắng đó. Tôi tự hỏi là cái tạnh đó là cái tạnh bình. Vì cái tập tạnh bố bình vô nhiệm là cái tập tạnh biểu hiện ra. Thế nên bạn thấy cái người mà húng thắng, dịu dàng đó, thì thường khi họ bình nó dễ sợ. Nặng nghề chứ là. Một cái dịu dàng này thôi là đóng cái lời nói. Thì dịu dàng, gentleness, mà hiểu là trong cái đức hạnh đó, thì gọi là nhu hòa. Nhu hòa là bạn biểu kiến mà. Nhu hòa là gì bạn biểu không? Nhu là mềm mỏng. Hòa là mình không có tánh ra cả. Mềm mỏng, nó vô tánh. Mà đó là cái đặc tính của vô bình, vô nhiệm. Thế nên bây giờ mà mình tránh là phiền lắm. Việt Nam mình gọi là hảo thẳng. Mình hảo thẳng là húng hơn, bọt xít, dữ dàng lắm. Mềm mệt lắm. Rồi chứ các bạn, cái Phật tánh là như vậy, là vô mình vô nhiệm. Chứ còn đặc tính nữa, mình gọi là cực kỳ quan trọng, mà cái Phật tánh là biểu hiện ra. Gọi là cái đặc cởi mở. Cởi mở có nghĩa là không có bị đóng lại, không có bị khép kín, không có bị nghĩa là chặt quá, cột quá. Cởi mở hay là openness. Cái đặc tính openness này đó, cực kỳ quan trọng. Tại vì nó là cái đặc tính của cái đức Phật, của cái Phật tánh hiện ra. Như mà chân không Phật tánh thì là vô nhiệm, nhưng mà làm sao biểu hiện được. Ở đây biểu hiện bằng cách bằng cái đặc tính mở vô cùng. Người ta nói người ta sẽ bình thường sẵn sàng chấp nhận. Dù như khó chịu tới đó, mình sẵn sàng tươi. Và khi trong đạo Phật thì là nhận được ba la mật như vậy đấy. Nhưng mà đó là cái cởi mở. Bây giờ ai chửi mình nó nói với mình, ok, fine. Lắng nghe này, lộ tai lắng nghe này. Họ phải là không bạn? Cái miệng mình này, cái mỏng thì mở đúng không? Lộ tai còn động thì mở không bạn? Không. Mà đó là đặc tính cái lộ tai nó mở, nó lắng nghe. Nó cởi mở lúc nào mở vậy? Cái mắt còn động còn mở, cái miệng còn động thì mở, cái mũi còn động mở không bạn? Cái mũi đó họ có đóng có mở để người nó từng buổi một ngạc phun cái này ngạc không á, bây giờ ngạc không á, lòng ngạc không mở không thở ra, mà cái ngạc thở đó là phiền lắm, tại mình á mình nó nóng á, nó từng buổi mình cũng nóng luôn, cho nên mình làm như người ta ngạc thở đó, thì cho nên nó bị ngạc thở, nên mình bị hư phổi phiền lắm đó, cho nên mình mà muốn đừng cho bị thì nhà thợ mà mình tú thì phải cởi mở này đó bạn. Thường thường đừng hỏi cái câu gì mà người ta nghe rồi người ta khó, người ta chịu không được, người ta tức tội mình trong ngực mình. Khi mình hỏi được cái lời đó mình chịu sợ hỏi xong rồi người ta người ta nghe xong rồi người người ta rung luôn các bạn. Được người ta thở không được, người ta bảo không được, người ta mặc từ hai lá. Tại vì cái đó là cái lời nói mà nó đóng kín lại cái phần tâm của mình, không sống cái phật tánh của mình. Nên khi bạn nói là mình sống trong cái chân không đó, mình sống trong cái không tánh, cái chân không đó, thì mình thật sự sống trong bao nhiêu cái đặc tính này, dưới hoa, dịu dàng, cởi mở. Mà lẽ không? Cái mình nói mình sống chân không cởi, mà mình không có cởi mở gì cả đó. Thì mặt cũng nào lâm lâm li li nhé, nghĩa là người ta tới thì nói, thưa thầy, Phật có phật tánh hay không? Không! không chọn mà được à, thì cái đó hơi dữ dàng, nghe được cái đại thiên là nhưng mà mình bắt giữ cũng được, bỏ ra như coi như dữ dàng như vậy, tức là họ không có phải nói lý gì cả, lúc nào làm ra thì vậy dữ dàng, có ứng có đào nổ, còn vậy là dễ dỗ lắm. Nhưng mà cái đó là nó có dính dạng cái tiền nó cũng nó dạng ngồi vậy, có người dạng ngồi á, biểu hiện ra bằng những cái đức ảnh như vậy, bằng dịu dàng, nhu hòa, cởi mở. Openness này là trong lòng mình, mình có thể đem ra mình nói được, chuyện của mình nó chia sẻ được, những cái việc mà xấu xa của mình nó chia sẻ được, nói được. Thật ra là khi mà mình đi vào một cộng đồng á, cái cộng đồng thì mức độ của hàng cộng đồng là thế nào dễ biết không ta? Tại vì mình nghe cái mức độ thì phía cộng đồng nào mới nhớ đó, mình biết cộng đồng là họ có tốt gì cả. Mà thì phía là cái dấu hiệu là mình không có cái trust. Thì phía là cái dấu hiệu là không có cái trust. Distrust và mistrust. Trust là cái tín nhiệm. Mà sợ gì không có cái tín nhiệm đó là bởi vì sao mà bởi vì mình không bao giờ đó mà mình cởi mở được, tức là cái tấm lòng kín, tấm mình đóng, cái tấm mình mà cởi mở thì mình sẵn sàng nói cái chuyện xấu xa mình cho người tâm đạo nghe, mọi người đã nghe rồi họ nói người khác nghe không, họ không có lý do nói người khác nghe. Vì họ như vậy nên mình trust họ, họ trust mình, họ tự nhiên mình. Thì cái community đó, cái cộng đồng đó là một cái cộng đồng là họ tu hành thiện. Là cộng đồng chứng nghiệm cái Phật tạng thiện. Bây giờ mình có cộng đồng, có cái hội này, chùa nọ, thì biết tâm linh nó lát á. Các bạn có từng nghe mình nói với em các sở tại chùa. Cái chùa họ mà thì biết quá sức. Cứ nói cái này mình nói đủ thứ vậy. Bên ngoài chùa hồi cũng vậy, bên ngoài hồi bốn đêm ngồi lại với nhau là cũng chỉ cái cơn trễ lắm rồi. Thành ra bạn thấy không? Cái mức độ đó không có trust người ta. Mình không trust người ta bởi vì mình không tín nhiệm mình không còn mở cái tâm mình ra. À, thành ra cái đó là cái mà rất là khó chịu. Trong cái chuyện mà của người mà bị xuất gia đó bạn. Thì mình có cái chuyện gì? Là sẵn hối. Sẵn hối là gì bạn biết không? Ông thầy cũng làm trình bày, ông ra ông thầy người cũng không có phán đoàn rồi. Tôi không đỏ, ông bảo tôi làm chuyện này, tôi xin lỗi, tôi bị như vậy, tôi xấu như vậy. Thì mấy người đóng phán đoàn nghe xong rồi thì họ sao bảo? Họ quên đi. Cũng phán đoàn là những người trust, worthy, rất là tín nhiệm. Mà vì vậy đó, gọi là pháp, thì do tăng truyền. Phật pháp do tăng truyền, tăng không phải ấm đồ cao. Mà tăng là những người trustworthy, những người có thể làm cho cái Phật tánh vô bình vô nhiệt đấy nè được mở ra. Bây giờ chuyện ông thầy nói ông thầy nghe rồi ông thầy mình nói cái bình bát nghe đã thì chuyện nói chuyện không phải là vô duyên mà thôi, mà chuyện nói là chuyện đóng kín cái tấm của ông thầy đó. Ông thầy dùng cái chuyện đó để nâng cái lên để làm cho người ta sợ, làm chuyện thang bày nữa. Do đó bây giờ mình lại ngược lại, bây giờ các bạn mình tu thì các bạn giúp nhau tu bằng cách là trust người ta, không có đồng kiện tâm mình, không có đi nói xấu vì những chuyện đó không phải là tệ mà thôi, mà bạn làm như vậy thì bạn tu một ngàn kiện bạn vẫn còn ở đây, đó là chuyện của dương vô cùng. Nếu bạn đừng nghĩ rằng ấy, bạn tu theo ông thầy hay là tu cái kiểu gì cho người ta coi cho người ta biết là bạn tu hay không, có mà phải tu làm sao đó nó thật sự cái lòng bạc cởi mở, mà bạc tu là có những người đó để họ có tín nhiệm ngồi chúng mà tu hành được với nhau. Khi nào bạc tìm được 10 người mà bạc có thể nói cái chuyện xấu xa bạc cho người đó nghe mà họ tha thứ được bạc, thì nhóm người đó là nhóm người gọi là chân chánh tu hành. Bạc không tìm được 10 người như vậy thì bạc không còn nhóm người tu hành chân chánh như vậy, mà đó đi bạn buồn rồi chưa. Hello, buổi đạp luôn rồi bác. Ngủ dậy chưa? Chúng ta có mắt liếm dím rồi. Không bằng là mệt không? Còn nghe thêm được nữa không? Nó thầy giảng nói xong, bây giờ nghe không hiểu thì cứ bỏ đầu rồi. Rồi, bây giờ thầy nói tiếp tục những cái con đúng không? cái cởi mở cái open này, cái nhu hòa này là một cái đặc tính mà mình gọi là the gentleness, nó là cái kindness, ok, hiền từ nhân từ, cục tự hiền, cởi mở openness. Bây giờ có một cái đặc tính vô cùng quan trọng, bậc nhất quan trọng, là cái đặc tính mà chỉ có một chữ hình dung nó được thôi. Chữ đó đó mình gọi là thoáng, thoáng, thoáng từ đó tiếng Mỹ cũng có đồng nghĩa đó. Thoáng có nghĩa là sao? Các bạn thấy nó phòng nóng không? Bây giờ mà mở cửa ra thì gió khỏi luôn này. Ui, chả là sướng. Khỏe vô rồi. Thoáng là cái đặc tính mà độc đáo nhất của cái vật tánh. Khi nó biểu hiện trong cái trần gian ô nhiễm này, đa số mình bị bệnh ấy, là bởi mình không có thoáng. Không phải mình ngạt thở mà thôi, mình không có thoáng. Không thoáng là cái gì? Có nghĩa là cái chuyện ở bên đó, mình khó chịu với chính mình rồi. Mình khó chuyện chuyện với người khác nữa, cái chuyện người ta làm đâu đâu, mình cũng khó chịu được nữa. Mình tức, mình giận, mình khó chịu với người khác. Mà nhất là gì? Ác mình không thể thật được, ác mình phải quay bên này lào bên kia, đi bên này hỏi bên kia. Tình bên này mình không có thể thật, mình như cái luồng gió mạng chạy quá được. Nếu mình cởi mở thì mình mở ra như vậy, thoáng là mình phải mình vô ngại. Thắc, cái đó thoáng là cái chữ mà trong kinh điển mình dùng là chữ vô ngại. Thiên thị thụ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, chữ vô ngại của tao. Nhưng chữ Việt mình đọc là gì? Thoáng. Nên khi bảo ngồi là chuyện ấy này, ngồi ngồi thôi mà cái người đó tính mình hỏi càng nói thì mình càng vô càng thấy mình tâm mình càng lúc càng nhỏ lại, nó không còn rộng ra, nhỏ là hoài lắm của thoáng. Mình hiểu bạn học được cái chữ như vậy thôi đó, bạn về bạn làm sao sống theo cái chữ này thôi đó, thì thay tín tưởng nên bình của bạn sẽ tư quá. Nhưng mà nó không phải là phóng khoáng, cái đức tính mà làm cái dục vọng. Còn thoáng là cái đức tính mà mình để cho cái dòng thiên lý nó trôi chảy. Cái nghiệp của mình nó đi như thế này, nghiệp chúng ta đi nó không cản trở, mình để cho nó flow, mình để cho cái đức tính tốt đẹp của mình nó tuôn trào ra. Mình để cho cái lòng nhân từ mình hiền ra. Mình không làm người ta họ tác dụng mà cảm thấy là bị hại. Mình không làm người ta cảm thấy là bị tức giận bị hại. Như cởi mở là mở cái tấm người ta như là khó nữa. Là cảm thấy làm cho người ta tội dụng chỗ nào thì người ta cảm thấy nhẹ nhàng chỗ đó. Bây giờ đó, lời sống của anh bạn này đó, thầy tin tưởng rằng đó, anh bạn này là người tốt. Người này không tin tưởng là anh bạn này là người khó. Cái thỏa là gì? Là cái bản tính mình có thể giúp sao, mình có được mọi người để làm cho họ cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái, nhìn được cam lò mà mình rơi xuống. Mình được cam lò rơi xuống là một thứ này tốt, đúng. Chứ bây giờ đó các bạn nè, người ta bảo mà ngày hôm nay mà quên hết tất cả chuyện thầy nói này bạn. Mình lấy một chữ đó, làm sao sống được cho thỏa. Đừng làm sao mà sống mà nó ngột quá, hay nhiều quá, ngột ngạt quá, nắm được cho thỏa. Mà cái đó có thể thực hành ngay trong mọi giờ, mọi phút, mọi lúc. Nghĩa là khi bạn mặc đối diện một người nào thì bạn đều phải dùng cái chuyện này để giúp cách làm sao cho người ta cảm thấy ngã thân diện. Mà thầy cũng rất khỏe. Thầy không phải là bác sĩ, bạn thấy không phải chữa bệnh được. Mà cái bệnh này, bác sĩ cứ chắc chữa được người nào, cứ chắc nha. Bác sĩ facilitate the process để cho mình làm. Cái ngài chưa chắc là ngài trị được bệnh. Cái bệnh cũng là mình trị được. Nhưng giờ bác sĩ, facilitate the process để mình heal ourselves. Nếu trong trường hợp của anh bạn này thì đề nghị anh bạn này cũng sẽ được lối sống, thay đổi cái quan điểm, cái nhìn của mình về đời. Cái bạn biết đó, mình đã nói về chuyện điểm, chuyện hay là mặt. Là cái ba đó đó, ba bị ung thư. Thì nói bạn lên xuống rồi, những chàng chưa nghe nói. Ba người ba bác sĩ bữa đó đó ba người khám phá ra cái bụng đấy vỡ lên một cục như vậy, mà tại vì nó nằm ở giữa đấy là không phải nằm trong vú, nhưng ba nghĩ là cái đó cái như vậy, lúc đầu là mềm so hoặc là cứng cứng, đi hỏi người bác sĩ bà thôi giờ mổ cắt đi, chỉ là cái cyst nhỏ với đâu cái gì đó cắt đi, lại phải cắt ra một cái bằng lại ấy. Thì không được là ngắn cầm nữa mà là phải vọc một cái mình chỗ khác nữa. Mình mọc đầy người, mình mọc ra rồi, bụng lắm, khắp người vậy. Lymphoid cancer, cái lens của bà ấy, mà bị cắn xe, cái lens tức là mình gọi là gì ạ? Hạt đấy, đó, bên người cả. Ban năm bà, người là tuổi, ở tuổi 3, 3 mấy tuổi, mặt bà già ra, nằm lên đó, bác sĩ mà giai đoạn tư là bà nói, mấy người là, bà bác sĩ hồi xưa đi vô đi ra thì họ cũng không dám nhìn nữa. Bên y tá vô đó, mở cái màn ra, hello, chào cô, rồi bỏ đi. Sờ vô nhìn, sờ vô là buồn lòng cái bà này. Anh đang cái giường đó là ba chơi được như vậy. Khi bà nói như vậy đó, bà còn sức, người còn đi ra đi vô được nhưng mà đau. Bà đi qua nhìn bên cạnh, bà thấy người nằm bên đằng tồi quá. Trong điều kiện ICU, từ đó đó đó. Thì những đống những người đứng nặng như thế, nằm đó. Thì tồi lên nó. Mình đã tìm cách cứu những người này. Mà không nhận mình bệnh như vậy, bây giờ rõ ràng đi lên nằm như vậy. Mình mới biết cái nỗi khó khăn, cái sợ của những người đó, cái sợ chết, cái khổ như đó. Hồi xưa mình học đó, bác sĩ đó, thì mình biết cái mình khuyên người ta như này như nọ. Nhưng đến lúc mà mình đã có bệnh rồi đó, thì đồng bệnh tương lân, mình mới biết cái nỗi khổ của người bệnh nhân như thế nào, người bị ăn cứ tăng xe như thế nào. Còn trước đó mình không biết, mình bị hiểu, mình không có cảm thấu. Bằng vùng mềm lên, bà mình quyết định là bà sẽ không bệnh, bà nói tôi sẽ đổi đời, tôi không bệnh. Thế bà mình làm việc khác không bà? Từ thiệu Đài Loan này, bà mình bỏ, ra về. Thì bà biết cái môn therapy này nó đủ cả. Mình bảo mình đi bác sĩ chứ mà thôi, bà này chắc là chuyện chẳng. Bà ấy về, bà về nhà, bà bỏ hết, lấy tiền mà bạn ấy, mà cho chùa, cho này, cho nói, mà lấy tiền khoảng đâu 3 tháng, mà tiền lương của bà đó. Bà đi qua bên cái vùng mà Hoa Liên, cái vùng mà núi đó. Ba người hàng ngày sống trong cái nhà bên ba thôi, đi bò ra bãi biển đi tắm, đi đến bãi biển từng ngày bà tập yoga tập thiền. Đầu yoga tập khó khăn bao mà kể tập thiền thế nào là ngồi thiền bao bốn giờ đồng hồ cả, mà tập thiền này là phải đi là phải ngồi cứ thiền im lặng đừng có động đậy gì cả. Cho nên cha này muốn hết bệnh đó phải ngồi yên lặng đừng động đậy gì cả. Thì khi mà không động đậy gì cả, cả con người mình á, cái metabolism tức là cái đại tà sẽ hạ bớt, cái metabolism là sinh hóa của mình á, từ từ nó chậm lại. Thì khi chậm lại như vậy đó, thì mình mới có cái chance để mình sửa lại cái lối sống của mình. Ngồi thiền quan tâm rồi, bệnh như vậy ngồi thiền dễ sợ lắm. Tức là ngồi một ngày ba hay ba người ba giờ một ngày vậy. Yoga vào tập 2 giờ ngày, ngồi thiền 3 giờ. Rồi bà còn nằm lên cái bãi biển, bà relax như vậy đó. Hằng ngày như vậy. Giờ còn lại đó, thì bà đi tới những cái nhà xung quanh đó, bà bỏ sân, bỏ phong với cái mặt đẹp ra cho người ta tưởng bán của bệnh đó. Bà tới nói chuyện, bà làm vui, làm cười với mọi người lại. Vậy mà 3 tháng, người ta nói bà 3 tháng bà chết. 3 tháng bà không chết, bà sống, bệnh mà làm luôn. Một cái điểm quan trọng nhất là trong 3 tháng đó đó, bà không có identify bà với là thân bệnh. Bà không có identify bà với là thân bệnh. Bà không đồng hóa mình với cái bệnh. Bà hoạt động, nghĩ rằng đây là cái thân mà mình đi phục vụ đây nè. Thì theo như Phật Pháp nói, thì mình sống bằng cái Phật Pháp này, đi làm giúp người ta. Nó về ba lần, rồi bây giờ đó, ba mình đi chuyên mà trị bệnh người ta, ba trị cái bệnh như bà biết không? Ba gọi trị cái lifestyle của người ta. Trị bệnh bằng cách sửa đổi cái lifestyle của người ta. Thế bà không phải trị bệnh mà cho thuốc men nữa. Hồi xưa bà cho thuốc cho men thì bà trị bằng vợ sống. Có những người là tẩy là một thịt rỡ lá cả. Rồi bà trị cái lối sống sửa nó lăn. Thì những người ung thư cũng đúng cái lá cả. Mà lối sống sửa nó lăn. Thế bây giờ em bạn này đó, mà muốn sửa đó, mình bệnh đó, sửa lối sống. Mà trong cái lối đoạn đó là phải có cái ngồi thiền. Phải có cái ngồi một ngày từ 2-3-4 giờ ngồi thiền là im lặng. Ngồi thiền là cái gì đó bạn biết không? Không phải là cái chuyện ngồi mà nghỉ mà thiền nó sẽ thăm thảo đầu không bạn? Anh bạn về hít thở làm sao nó được điều hòa nhẹ nhàng, thở càng nhẹ từ cái mũi xuống rồi rú, ngồi như vậy đừng động đậy, thở nhẹ nhàng bao nhiêu là hay bệnh nhân, mà làm sao mà cái thân bất động được? Tôi nằm vậy nằm thiền được nằm thiền nó bất động, đừng có động đậy gì cả, mà nằm như vậy không động đậy gì cả đó, một giờ đúng không? Mà để cho người mình hoàn toàn relax, động đậy cả đó. Cho cả cái phổi relax nữa. Tức là ngoài cái nhịp tim đập thì cái nhịp phổi, nhịp sống điêu lên, làm nhà bớt đi, chậm bớt đi cho mình có thể làm được. Thế đó nhỉ, thấy không? Mà cái đó là cái căn bản nhất cổ tuyến nhất là phải ngồi thiền. Nên tại sao các bạn mà không chịu ngồi thiền nữa? Hay là chuyện thầy khó hiểu, nhưng mà bạn phải ngồi thiền nhất rồi bạn phải tìm cách để là ngồi, im lặng. Mà thầy thấy chưa? Rồi chưa? Nên mình tiếp tục này. Thì thoáng lên mình phải có rồi. Bây giờ đó, có một cái quan trọng vô cùng nữa là mình vừa mới nói xong đó là cái định. Cái định này á, là một cái concentration, concentration này. Tâm mình chuyên chủ, mà chuyên chủ đấy là hơi thở. Ví dụ, tiếp nhẹ nha, trung bình đó, từ từ mà giảm bớt. Và mình thay đổi cái lối sống. Hồi xưa đó, người ta phục vụ mình, bây giờ mình phải đi phục vụ người ta. Hồi xưa mình làm tiền cho mình, thì bây giờ mình làm sao? Cho người ta tiền. Mình sống ngược lại. Có cái lý tưởng sống ngược lại, phục vụ ngược lại. Mình làm commitment lại, đổi đời lại. Cái đấy khó, có những người cái tay có đồ kiểu như vậy. Có người làm tiền với con, như con làm tiền, người khác lại tiền với như thôi, nếu mà không được thì mình cũng làm, mình cũng bắt buộc nữa. Tức là thế không? Thành ra mình phải có một cái là một cái đội bên mình nghĩa là hoàn toàn căng thẳng đỡ đỡ đời vì nó cũng phải dễ, nhưng mà mình bạn ở cái nước không đỡ đời thì mình sẽ không có năng lực nữa. Rồi bây giờ đó mình có cái đặc tính thoáng này, dịu dàng, bình cởi mở, dịu hòa, còn cái cuối cùng nữa nó sẽ là cái cột là mọi thứ nhau mà mình gọi là gì bạn? Cái thương, compassion. Cái tình thương, cái đó là cái đó nó làm cho mình đó, mở rộng ra trong phương diện mình những người khác. Nhưng khi mình lửa mình thương chuột bạn còn thương chuột mình nói chuyện với người nào đó, mình sẵn sàng đó có một cái chia sẻ cái cảm thông lập tức thương và cảm người là yêu còn yếu là mình thích người đó quá, mình muốn người đó là của mình, thích họ không thể thả được. Còn thương là người ai mình cũng có thể có một cái connection được. Và thương là Đức Phật gọi là từ bi. À, chẳng phải là từ cái mình gọi là từ tình yêu lắm nha. Không phải, cái thương này là cái mà tâm mình có thể nét tâm người khác. Thì nhớ cái bản muốn sống đó, nó bình hòa thì mình theo kiểu này. Bây giờ mình đang bình, mình chuyển ra khỏi bình đó, thì mình phải nghỉ ở 6 cái điều này. Bây giờ sáu cái điều này là nó sống mà sống cho sáu cái điều này đó. Cái mình đó nó sẽ từ từ điểm đó. Cho nên đó, cái lối sống đó đó là cái định là quan trọng bậc nhất vì nó làm cho con người mình đó giảm đi cái đại tạng, thay đổi metabolism, thay đổi cái mức độ sinh hoạt của cái tế bào của mình. Thương đó là một cái mức độ mà một cái emotional mà một cái tình cảm mà nó làm cho mở rộng ra. À, thế nên cái chuyện này đó là bằng ngoài giáo đó là phương thức để cho mình đó, thay đổi cho mình. Cho nên là các bạn suy nghĩ tới kỹ rồi đấy. Suy nghĩ tới kỹ là nếu bạn có trước là bình đó thì em tập đã vừa rồi. Khi mà các bạn đi vào cái giai đoạn này này, và bắt đầu đi vào cái giai đoạn mà mình gọi là cái đoạn này đó thì bạn mau mà bắt đầu đó lo làm sao mà sửa đổi đi thôi không kịp. Khi bạn mà tới đấy rồi, tới cái giai đoạn mà ba này rồi đó, cuối cùng này rồi đó, đoạn này bạn đoàn sửa đổi khó vô cùng, phải trời khó.
Mà tới
một
cái mức nào
mình
có thể
là
quản làm việc thiền là không thể đi làm việc thiền vì cảm thấy mình sung sướng. Do that because the thing is the happiness you are addicted to. Và tôi thấy sao mà có hỏi như vậy, mình phải từ cái chỗ mà mình học biết chứ mình quét mình có thể ý tưởng đấy. Mình là làm mà mình làm mình cảm thấy sướng sướng. Mình làm việc thế mình cảm thấy sướng sướng. Thì đó có phải là riêng không thưa thầy? Cái đó là chuẩn thiệt thưa thầy. Cái đó là có phải chuẩn thiệt thưa thầy. Mà có cái thắc mắc ngoài, mà có cái việc là đắn đó thôi.
Bây giờ tôi bảo phải biến chuyển về bằng ví dụ như mình nghiền rượu đó, hay là mình nghiền thuốc phiện, hay là mình nghiền sex, mình nghiền quay TV, mình nghiền video game, mình nghiền đủ những cái chuyện đó đó, mình nghiền cái chuyện đó đó, nó có một cái chemical, một cái chất hóa học nó tiết ra trong đầu mình đó. Cái loại nghiền đó nó đưa có một cái chất chemical nó tiết ra. Bây giờ khi mà mình mà làm mà kể tí đó, một cái việc thiền, một cái chuyện mà mình làm ra ngoài đó, nó cũng có cái chemical nó tiết ra. Hai chemical được cảm nhau này, nó đụng nhau. Cái mức độ mình gọi là absorption, cái mức độ mà chuyên chủ của mình vào chuyện đó nó khác nhau. Thì đứng về cái mặt khoa học đó, thì đó là hai cái khoa học hoàn toàn khác nhau, không giống nhau nè. Bây giờ mình nói về cái chuyện mà, cái triết lý cho nghe nè. Cái người mà nghiền làm việc thiền á, thì mình bắt cái họa ngay lập tức. Cô này nè, mà cô nghiền làm cái việc thiền. Nghiền làm việc thiền này đó, là mình bắt cái họa là cái motivation của cô này ở đâu. Cái motivation là cái việc mình gọi là gì bạn ạ? Động cơ ở đâu? Nếu mà cái động cơ này đó mà cô làm đó để vì cho bạn cô đi là khác, cô làm cho người khác là khác. Cho nên mình phải đặt câu hỏi là cái động cơ này nằm chỗ nào này. Thế còn mình có thể nói là cái nhìn việc thiện này đó mình giống nhau không có. Do đó đó nó đưa tới một cái là mình gọi là vô cùng độc đáo, động cơ tu hành của mọi người. Cái động cơ tu hành của mọi người đấy bạn này. Bài này thì là thầy giảng gửi ở đâu rồi đó. Đâu gửi mọi người Việt gì đó. Đó. Thì có những người đó, họ tu đó, họ làm việc thiền đó, hay là họ làm cái chuyện gì trong nhà chùa đó, nhà thờ đó. Nhưng khi thuần túy về sinh tồn, tức là họ phải làm việc đó là vì mình ăn mà thôi. Chứ không phải là họ làm việc đó là vì một cái triết lý cao siêu cả. Nhưng mà khi mà họ tới, họ là người ấy, thì họ nói sao? Mình cứ làm vì Chúa, cứ làm vì Phật, cứ làm vì Thầy đủ như vậy. Nhưng mà thật sự là họ làm đó để nó được trả lương. Làm phong trí miệng ăn. Ở đây thì Thầy không tin là các bạn ở đây mà tu hành là cái động cơ tu hành, tu làm được thiện vì là lãnh đồng, sợ chết là không có. Yeah. Đúng không các bạn? Thứ hai đó là cái động cơ tu hành là tu vì an toàn. À, tu vì thoát khổ, tu vì đắc lạc. Đó là cái động cơ thứ hai. Nhưng mà anh, cái mặt nó tình duyên này. Mình hỏi bạn đi sao bạn bố lên cực lạc, bạn nói là đi lên bố lên cực sướng, khổ, đúng không ạ? Thế là bạn thấy mà, cái động cơ tu hành đó, đá sổ là vì như vậy, là vì muốn an toàn. Thế có những người họ làm việc thiền đó, là vì họ sợ đọa địa ngục, họ muốn có cũng đức rất nhiều. Thế tại ra, không phải cái chuyện riêng hay không riêng, cái chuyện họ bị mối tiếp tay, họ bị động cơ bởi cái sợ. Bây giờ hỏi, cô sợ mình là cô tu phải tu tình độ phải không? Tại sao cô tu tình độ? Tại sao cô muốn được tạo thân tình độ? Tại sao cô muốn tạo thân tình độ? Tại sao cô muốn tôi mới biết được tạo thân? Tại sao? Tại sao cô muốn cứu mấy người?
Thì gọi là tự nhiên muốn mọi người được
như
mình.
Tại sao muốn mọi người được như mình? Trời ơi, là đấy. Biết mọi người như ông Phật cũng được, sao phải bắt phải như mình mới được? Tại sao muốn mọi người như mình? Mình là cái gì mà muốn mọi người như mình? Trời ơi. Tại mình ăn lạc gì? Thế nên mình muốn người ta cũng ăn lạc gì?
Tại sao mình muốn người ta không làm? Hả? Vì sao? Hello, vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao muốn người ta không làm? Vì muốn người ta hết khó vậy? Đúng không? Đó, đây này. Bởi vì mình sợ người ta khổ, mình sợ mình khổ, mình sợ người ta khổ. Nên mình tú, mình nói, đi nói lại nhiều, nhưng mà cái là sợ cả. Sợ. Đó là cái động cơ nằm gì đáy bụng của mình. Tức là qua thì người nào qua thì có ai tu rồi đó. Tôi từng bài này, ai tu rồi đó. Cho ba nào tu tay này, coi. Có sợ chân rồi. Bà cổ tóc trắng. Bà cổ tu tình đồ phải không? Tại sao bà cổ tu tình đồ? Ai tu tình đồ đây? Ai tu tình đồ này?
56 người.
56 người. Tại sao bà tu tình đồ bà?
Đúng vậy.
Hả? Đúng vậy. Là sao? Vì sao?
Thì cái cõi này mình thấy nó là hoàn toàn quá đau khổ. Rồi mình sợ khổ mình phải đi qua kia
thôi. Bác chỗ là cái tâm mức, gọi là cái tâm mức phát triển tâm linh của mình ấy, ở cái mức số 2. Mà sợ gì tâm linh mình ở mức số 2 này ấy, không phải là vì bác tâm linh bác ở mức số 2, mà vì cái giáo pháp mà bác học đó làm cho bạn ở cái số 2. Sách kinh điển này nói là có 18 tầng địa ngục, bạn không tu được rồi. Nói là bạn không niệm Phật thì ấy, niệm Phật thì có bao nhiêu công đức đó, vô lượng. Nó làm cho bạn sợ, bạn muốn lên Phật làm. Cái là cái giáo nghiệp đó, không phải là cái giáo nghiệp, mình gọi là liệu nghiệp. Cái giáo pháp liệu nghiệp, tức là full meaning. Mà nó chỉ lên một cái tạm thời để làm cho mình được motivate, được có cái động cơ mà tu hành, mình sợ. Như tao hồi xưa đó, cái đặc biệt cái giáo nghiệp của kính mà địa tàng đó, làm cho mình sợ để mình tu. Bây giờ đó mình phải nghĩ rằng có những cái phương cách khác mình không còn cần sợ mà tu. Nên cái trang thứ hai là cái vi giáo nghiệp, không phải là vi bác. Thứ ba là cái gì? Bà quan này, thứ ba là tu vì sao? Tu vì hành là cái bạn nhà. Nó sẽ mất lạc. Sợ, nhưng mà sao tu? Nên là khi mình vô đó, mình vô tu hành đó, thì mình muốn làm sao người ta biết là mình tu giỏi nhất, mình ngồi thiền lâu nhất, mình niệm Phật hay nhất, mình có cái bộ áo trang đẹp nhất. Cho mình đó, là người có công đức nhiều nhất ở trong cái đám này. Cái gì mình là hay nhất cả. Cái là mình tu là mình chỉ vì cái bộ mặt của mình thôi. Cái ngã là từ dưới lên đây, không có chỗ nào không có là ngã cả. Sợ mất mặt cũng ngã, mà sợ khổ cũng ngã, mà sợ chết cũng ngã, mà sợ ngã cũng là ngã. Bây giờ này bảo đấy không? Nhưng mà cái mức thứ ba đó, mà cái mức đó, mình nhiều khi mình không thấy trong cái đạo tràng mình nhiều bằng mức số 2. Nếu mình về hỏi cha mẹ mình, á tại sao mình tu? Sư bác con cầu giải thoát ấy. Là mình muốn cái đó thôi. Là mình muốn ra khỏi cái địa ngục, ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Mà mình motivate bởi cái level thứ hai, cho nên cái tâm thức mình không phát triển được. Cái tâm thức của mình không phát triển được, ngừng ở chỗ đó, thứ hai, lúc nào thì đó. Thì đạo lý gì mà cao hơn thì mình cho là ngoài đạo, mình dở là xấu, mình chê. Thì mình chỉ ở đó thôi. Nhưng mà những người đó, họ không có sợ đó, thì họ tu thiền. Họ tu thiền thì sao bạn? Họ không sợ gì cả. Họ chỉ sợ tu mà không phải nói, thì họ không sợ cái gì cả. Chứ họ không sợ bị khổ gì cả. Họ sợ tu mà không phải là tu mà bị tụt xuống, tu không thành tội. Cái gì? Không thành tội gì? Là sợ cái gì? Sợ mất mát. Tu không dám ngồi được thì mình gọi là mình con phan phu chủ sáng, sợ mất mát. Cho nên là bạn thấy cái đó, motivation đó cũng phiền lắm. Tức là tu mà con sợ. Mà các bạn thấy tất cả cái giáo pháp đó, là giáo pháp nào cũng motivate. Hay là các bạn có một cái động cơ, một trong những cái động cơ này tiền như vậy đó. Thì anh chàng thứ ba này, thứ tư này là tu vì giáo điều, tu là vì cho mái sau. Nhiều cái tịnh độ
là cái pháp môn mà tu mình nghỉ ở mai sau chết rồi được lên tinh thiên đàng, chết rồi được lên tinh cực lạc, thì tâm thức đây số bốn nè, tâm số bốn. Ví dụ như là đạo thiên chúa là số bốn là nhiều lắm, tu là bây giờ không phải là mình làm chuyện thiền từ tốt được chứ vậy, lên tinh thiên đàng một phần giáo điểm của nhà Phật cũng vậy đó, nó tu làm sao mình làm chuyện tốt để làm niệm Phật đấy chứ vậy, để được lên tinh cực lạc. Mình không có cái gì mà khác với cái tiếng chúa về cái mực về cái chuyện đó, khác cái gì khác nhưng mà về cái motivation là giống nhau rồi đó. Cái chuyện giáo điều này là cái gì, là mình tu mình sợ sai, mình phải đúng theo cái phương pháp đó mình tu rồi, mình sợ tu là sai cho nên bây giờ các bạn cả nhiều người tới hỏi thầy, thưa thầy con buổi sáng con niệm con tu khuya rồi đó, thì con niệm năm biết cái thầy đi con niệm ba biết chứ như vậy không biết thầy có thấy con có bản thân được hay không, ok có con còn thêm không hay bớt cái gì. Thầy ngồi thầy cười thì nói chết rồi, ba tu thì ba không có tin được nên ba phải đi hỏi mình đúng hay sai, cái đó là ba tu mà sợ sai cho tu ở để chi này, để cho người ta cho mình một cái nguyên lực, một cái công thức để mình làm theo chứ không phải là mình tu để mình phát triển trí tuệ gì cả, mình làm theo công thức. Mình còn nhớ lúc thầy mới nhỏ, thầy đi chùa đó bạn, là ông thầy mà gọi là trẻ đó, nói trong chùa thầy đó, thầy đừng nói cái bây giờ anh nói chưa, mình lại ngủ bất chánh Phật, đặc biệt ngủ bất chánh Phật thấy cô bạn không, nên tâm lại biết không, lại ngủ bất chánh này là năm tăng thực tế mình quan thế Bồ Tát còn năm tăng thực tế thì thầy vô thì lại rồi mình suy nghĩ nó có Bồ Tát lại đó. Hôm nay đó ông vô nhìn lên mình lại là sai rồi, thì nghe là sợ cái chết lúc trời mình lại sai rồi, mình đòi địa ngục chết đó nha, lại lần son đẹp như bướm vậy được thế thì mình lại đẹp như bướm làm sao. Ông này mặc áo trang vô, áo vàng vô, tay mình tay cái đứng nó xuống rồi, ông này xuống nó đứng lên thịt lại đứng lên đứng kia rồi cái sai này sai đấy sai đấy bạn nhớ xuống mày đạp kia và chặn nó hơi nhẹ nhàng khỏe người cái lại cái đó là thay ngoại phải ấy cái thầy như vậy đây là cái phải là cách lại nó đúng không,
đúng
mày phải lại như vậy mới được rồi. Còn này là chuyện này chồng nó được lại chỗ này là vừa bớt bình và vừa một kiểu nghiệp mà nó đứng đẹp như bướm mà nó là hay cũng chẳng không mà càng ra luôn. Thì thầy nghe xong rồi thầy bắt giật làm gì làm xong là một giờ đồng hồ thì tính rút đứng rồi. Tại đó thầy tú là vì sao đi sợ sai rồi một vì thầy sẽ có một cách tu khác nhau, đặt ra những cái điều kiện khác nhau thì mình phải làm đúng theo điều ống này mà thật đó thì sao. Ông ngoại mình, ông dùng số 2 mà tôi đặt đoàn hiệu nha. Thành ra là mình bị mắc vào cái giáo điều là mình sợ sai. Lúc nào cũng sợ sai cả. Mình không còn có một cái tự do gì cả, mình sợ sai. Mình không còn một cái mình gọi là một cái sáng tạo gì nữa, hết rồi. Mình vô tu á, mình làm sao mà lập đi lập lại cái việc đúng cái điều ông thầy mình dạy. Mình không còn một chút sáng tạo nữa cả. Cái lúc đó đạo Phật nói là cái đạo mà mở khá cái tiềm năng con người, nhưng mà cách làm của mình, cách tu của mình là hoàn toàn đi ngược lại với sự mở nó cái tiềm năng. Cái tu của mình hoàn toàn bằng chính cái tiềm năng, bắt chước là đi lập lại đúng cái người mình, cái người thầy dạy mình thôi. Thành ra là mình tạo ra một cái thế hệ, một cái thế hệ chấp trước vào giáo điều, chấp trước vào cái lễ nghi, chấp trước vào cái nghi thức, mà không phải là một cái thế hệ sáng tạo trong trường tu hành. Mình khổ như mình bây giờ thì mình biến thành cái gì đó biến mà mình biến thành này. Con người mình là cả một cái bộ phận sợ hãi, một cái vuông vãi sợ hãi, mình sợ chết, mình sợ là đọa khổ, bây giờ mình còn sợ sai đạo điều nữa, thì khi mình đi tôi người bạn bè mình sợ mất mặt nữa, uống đụng mình ra mất mặt nữa, mình còn được phiêu cả sơ trong những người tôi đào bạn bè với nhau. Bây giờ đấy ba này ba cũng dùng những thầy ba trăm mà mình là bạn cái ba này mình thấy về nhé người ta mình cũng 200 cũng được cũng 300 nhá được sợ mất mặt rồi chứ. Thì ông thầy ông khôn rồi, ông thầy ông thì được rồi, bác hai ông biết anh bác bà hỏi nó cũng tôi 4 năm đó. Nhưng bắt đầu là mình thấy là cũng thầy khóa rồi là mình phải có lấy tiền rất dễ dàng rồi. Mình manip lên cái chuyện đó. Mình hỏi cho bà con có điều bà con sợ mất mà. Chú ghi như là bạn ngã sợ mất mà. Thế nên bà con có đâu có tiền. Đấy bà, cái đó là cái mà manipulation dễ sợ đó. Nó cái đó là cái mà không phải chuyện tu hành như vậy. Bây giờ đó, cái chuyện mà người ta cúng dường đó là trở thành cái chuyện là bà con tánh nhau cúng dường mà tánh nhau công đức. Tức là khi mình cúng đó, một là mình không muốn người khác biết tội. Có thể là vì mình sợ người ta gán tiền mình. Trong chùa có nhiều người gán tiền quá. Bây giờ người ta biết mình có cúng dường nhiều ít đó. Người ta nói, mình giấu cho người ta biết. Hoặc là mình một cái cúng dường mình giấu cho ai biết đó. Tại vì sao vậy? Là bởi vì mình sợ mất mặt như khi mình cũng trong đông thôi thì lắm xuống rồi. Cho nên người Tàu là họ khôn rồi. Họ làm cái phạt môn đặc biệt vậy đó. Phạt môn như bạn biết không? Bao lì xì. Bỏ tiền vào đó rồi thì nó biết là cũng có nhiều lắm. Việt Nam mình thì dùng người gọi là phạt môn chứ bị thơ. Cho nên mình khả hơn người Tàu. Người Tàu có đỏ, không có cảnh à. Mình bị sai cách đi bằng, mình bị cái gì? Very sai. Email.
Visa.
À, visa, đúng rồi, Mastercard. Thật ra mình bị xưa mình dùng nữa, có plastic này, mình là quan hệ là đi thơ. Nhưng mà, dễ bạc nó sợ người ta, vậy là, ý là, người ta là gán tỷ, đổ tiền, nó nói xấu lên đó, thì cái đó cũng là vì cái mặt. Một cái negative expression. Mà nếu mà bác mà sợ mình biết công đức của mình á, nên mình gọi là vô danh cúng dường á, thì mình cũng là có sợ và khổ. Cho nên thì cộng đồng mà mình gọi là tu hành thời đại bây giờ nó đủ cái problem của nó. Mình cái đầu tiên mà cũng cùng là không có người nào trust người nào cả. Mình với người ta không có cái tình thương gì cả. Mà cái đó là không có hy vọng gì trong cái thời đại này mình tu mà được cái gì cả bạn. Mình tu trong thời đại này mình không có thể trust tín nhiệm được người nào cả, được người bạn đạo nào cả, thì mình không thể tu được. Mà đó là cái tệ nạn lớn nhất. Trong cái cộng đồng Phật giáo mình nó không có một cái tín nhiệm. Mà tôi suy nghĩ mãi, nếu bà không là, ta thầy nói sai rồi, thì thầy hỏi bà, mà có được ba người trong cộng đồng Phật giáo của bà, hoàn toàn không phải là, người mà thấy thuộc bảo vệ của bà, ba người thôi. Bà có thể nói cái chuyện bí mật trong lòng bà ra cho người bà. Tin rằng người bạn không bạn nghe ba người thôi. Có được một người nói là được một người mà nói lại mà nói mà dự hỏi mình nói ra người đó đó nên mình biết là mình vô người đó rồi mà tan biến đi cái nó qua lại người khác nữa kìa cũng chẳng mặc quan trọng rồi. Thế ra cái cộng đồng mà không có người tín nhiệm là cộng đồng rất là ngột ngạt. Thế rất là khó chịu. Thế có cái bệnh gọi là emotional allergy. Mỗi lần thầy vô những cái chỗ đó thì một thầy là thở được và truyền thiện tiếp tục cho nên tu vì chắc vì được vì đạt là mình sợ cái gì vậy không sợ mất thì motivation từ năm này là mình tu muốn sợ mất mặt nhưng mình sợ mất à, số ba sợ mất mặt trong cái này sợ mất có nghĩa là mình cảm thấy mình lost không có mất gì mất tiền mất bạn có gì cả cho nên là việc thiền á, là cái level phần năng này. Việc thiền á, mà tu á, là mình sẵn sàng buông bỏ hết mọi thứ. Cho nên cái anh chàng nào mà ở cái level phần năng đó thì anh chàng nào cũng cao sẵn sàng buông bỏ. Nhiều khi mình tu đó là mình ngồi đi cũng dương 5-8 cái chùa đó thì sao vậy? Sao mà có tắc đi đắc sân lại 5-8 loại phải có cái quick focus lại được không có. Đấy mà nếu mình tụng kinh niệm Phật, mình tụng kinh cho ái đó, thì mình muốn năng lực phải có một cái công đức trở lại với mình nữa này. Nên mình như tao mình có một cái phóng tục mà trở về là cái gì? Là tụng kinh chủ chiếu làm cho chúng ô, công đức vô lượng, công đức vô lượng, công đức vô lượng như tao đó. Đặc biệt chuyện đó, ai cũng nói vậy. Nhưng mà cái đó là một cái mà làm cho mình lúc nào cũng có cái nỗi sợ, sợ mất, mất công đức không có gì cả. Nó bây giờ nếu mình mà tu mà cái động cơ tu hành của mình là mình sợ mất đó thì cái khổ là cái gì? Là lúc nào mà mình cũng đi tìm cái quyết phố cô, đi tìm cái mơ. Cái phần mới đi ngược lại. Câu hỏi là what do I have in here? What do I get in here? Thành ra mình bây giờ, mình cái phút của mình bây giờ là một sự táo đột, là một cái business, là một cái sự táo đột hoàn toàn. Cái phút chỗ đó là một cái tệ hại lắm, nhưng mà một đám, một thế hệ của những người họ phải phút chỗ đó. Là sao mới được thôi. Nên thiền là cái gì là? Thiền là phá đi cái số năm này. Là tu là mình không cần biết là mình được không được. Không có sợ mất gì cả. Không có sợ cái gì cả. Mà nếu mà không làm được cái này thì mình bảo tự đa giải quả. Chúng đó. Rồi chứ. Cho nên là đặt. Bây giờ có cả một cái hệ thống mà văn hóa đó. Mà là xoay quanh cái cách tu mà. Tu mà đắc, tu mà đạt. Tu mà cần cái chuyện là cái gì đó. Là muốn được bằng cách là cái gì bạn? Là mình gọi là tùng chứ hả? Chú tùng cái chú đó thì được tiền, tùng chú đó thì được công đức nhiều đó. Không biết cái tình đồ thì anh chàng thế này, anh chàng thiền đó, là phá cái này, anh chàng thiền thì phá cái này, ok, anh chàng thiền là không cho cái này, nhưng mà anh mật tống đó, anh chàng mà chú hay mật tống này nọ thì là kẹt vào cái này. Thì lúc nào tu là cũng nghĩ là mình phải đạt được cái này, đạt được cái kia. Nên tùy cầu tức đắc tại Đà La Ni, bắt cái gì tu đó lên là có được cái câu này. Chú cái gì đó, chú tài Phật đặt tốn thẳng Đà La Ni, đặt lên là bá đời được, tốt rồi. Bình hoàng tiếu từ một đức như là nó tiêu cái nên gọi là cực số con. Mình tu bên này được cái kia. Chúng tôi phải nắm này. Rồi anh chàng mà sổ bộ ngay đó, là anh chàng gọi là cái tình đồ. Anh tình đồ là bị cái vụ này. Thì motivation tôi đó là bị cái vụ này. Đó. Nó phiền là sao là thằng đó là bạn biết không? Bây giờ mình trống cái loại tú mình suy nghĩ cái kỹ này thì motivation này đâu. Anh chàng tình đồ mắc vào cái loại này. Đây là tình đồ này bị này. Là tú định mà hoặc khổ, đắc lạc, an lạc thôi. Cũng không sợ. Mà cái này là cái kính mà chuyên hoa cái vụ này là kính gì bạn? Kính biểu tàng. Thế vừa rồi cô đã có thể hoạt tay cái tay. Bây giờ anh con vừa mới chết như vậy thì con tụng kinh địa tạng được không? Thầy nói như vậy nè. Thầy nói bây giờ đừng có tụng kinh địa tạng. Mà phải tụng kinh địa tạng và plus Phật hóa, lắng nghiêm, hoa nghiêm, vô lượng thọ, di đà tụng hết mấy cái kinh kia. Thầy kinh địa tạng đó, nó nhỏ hẹp quá. Nó nhỏ hẹp là cái gì? Cái tấm của ngài địa tạng thì vô lượng, vô biên, nhưng mà cái kinh ngoại ra đó có lẽ vì những người đời sau này bị tổ sư họ viết lại, họ sửa lại, cho nên mình nói cái chuyện là gì đó biết không? Mình niệm Phật đó, làm công đức đó, thì người mà mình niệm được 6 phần, mình được 1 phần, hay là ngược lại đó? Ngược lại, người ta được 1 phần, mình được 6 phần. Nhưng mà cái tư tưởng đó, mà nếu mà nói là Phật, mình nói câu đó thì Phật quá tệ, mà chỉ như vậy đó. Phật không có thể nói câu đó được. Vì sao? Thì đúng theo tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm thì Bồ Tát đó ngài cũng dường hết tất cả công đức cho chúng sanh, không thấy một công đức nào. Thì bây giờ làm như có cái chuyện đó, bây giờ mình lấy xỏ phần công đức cho mình cho người kia công đức, rõ ràng chuyện vô bản, rõ ràng là cái chuyện mà con nghĩ tới mình, mà Bồ Tát mà con nghĩ tới mình như vậy thì làm sao gọi là Bồ Tát? Là thấy không? Nên cái đó là một cái phần quan trọng nhất đó, của kinh địa tạng cho thấy rằng là có những vị tổ sư họ có thể là họ là biến sai, họ chặt sai, họ là họ đặt ra như vậy. Nó thay thế tiến tượng rằng là Đức Phật không thể nói chuyện như vậy. Đức Phật không thể nói chuyện mà cái gì là mà đi cầu nguyện cho người ta, mình đã đi cầu cho người ta, đi nguyện cho người ta, đi làm công đức cho người ta, mình còn đòi xỏ phần cho người kia phần. Hoặc là vô duyên bạn. Khi bà cầu cho con cả, được con bà đang bệnh, bà cầu cho bà cụ này, bà cầu cho con bà, thì có lý do như bà cụ cầu bà cụ cho một phần, mình giữ họ phần đó. Thế vô lý mà. Nhưng mà không ai dám nói cả. Người ta nói bây giờ nói là kính của Phật, nói bây giờ nói là của không phải Phật nói thì là vị bán, đúng không? Nhưng mà phải hiểu rằng đó, tất cả mọi kinh điển đó của Đại Thừa mình đó, đều có cái bàn tay của chư Tổ sư vững vào cả. Có sự sáng tạo của chư Tổ sư. Mà thì vì sáng tạo trong cái phần này đó, chắc chắn rằng cái vị đó ở trong cái vùng này, vùng số 2 này sáng tạo ra để cho cái người mà tu cảm thấy là mình được quick focus, mình có được cái gì đó, có đạt được cái gì, xin lỗi, không chừng năm rồi chứ, là mình có được đạt cái gì mình tu. Mình bảo hiểu không bạn? Cho nên thầy không vì bảo đức tịnh đức địa tạng. Đức địa tạng là cái vị anh hùng ở đây. Đức địa tạng là cái vị mà gọi là mà thầy phát nguyện tu theo ngài. Nhưng mà thầy không tin rằng là cái phần nói về sổ phần nó cái lúc đó là của Phật nó. Bạn như vậy. Không make sense bạn. Cho nên các bạn mà tổng kết địa tạng đó, thì bạn xin các bạn tiếp tục tổng. Nhưng mà càng thêm kinh Tập Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh khác, để cho mình thấy một cái bức bản đồ toàn diện Phật pháp hơn. Khi một người chết rồi đó bạn, mình hồi hướng công đức của họ đó, mình không cần chỉ có tụng kinh Địa Tạng, mà mình nên tụng kinh Đại Thừa càng nhiều càng tốt. Bạn hiểu không ạ? Đừng ra ngoài nói lộn, nói là thầy hiểu bản kinh Địa Tạng của bạn nha. Thầy không đồng ý với cái phần đó. Thầy nghĩ là Phật không nói chuyện đó. Nhưng mà tất cả yêu của đức Địa Tạng thầy bậc tin, thầy nghĩ bạn, nhưng thầy đừng phân đoạn, không có make sense. Thầy common sense, các bạn ấy, bà con bạn bệnh ấy, các bạn con bạn bệnh bắt đi cầu nguyện, cũng lại bắt đi cầu Phật mà. Cứ Phật, con cho đứa con tôi một phần tôi lại sáu phần với Phật. Đã không làm được chuyện đó, đúng không? Có duyên. Rồi, giờ các bạn nào có đồng ý không? Hả? Rồi, bây giờ này, số 6 các bạn này là tu vì cái tinh thần, tu vì cái sự gắn bó. Mà có một cái dạng người họ tu á, cái động cơ tu hành của họ đó, là không phải là họ muốn được cái này được cái này, mà cái tinh thần của họ, tinh thần gắn bó mình với người, những con, người cha, mẹ, người là con, vợ, người chồng gắn bó đó, họ tu là vì cái tinh thần đó, họ gắn bó đó, họ tu.